Chúa yêu quý quý vị vô cùng. Ma quỷ ghét quý vị vô cùng. Chúa muốn ban cho quý vị một đời sống dư dật, một đời sống phước hạnh vô cùng. Nhưng mà ma quỷ thì lại tìm cách cướp lấy những điều đó. Nó tìm cách, nó giết và nó hủy diệt cuộc đời của quý vị. Chúa muốn ban cho quý vị sự tự do, sự đắc thắng trong cuộc đời. Nhưng mà ma quỷ, nó tìm mọi cách để nó trói buộc quý vị lại. Nó bắt quý vị ở trong cái tù của cuộc đời. Nó muốn quý vị sống một đời sống thất bại, và thất bại dài dài. Và đây là một trong những lý do mà thưa quý vị, hôm nay tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, không phải chỉ cho những người chưa tin Chúa, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là những người đã tin Chúa rồi. Can you do it downstairs out at the hallway? That would be great. Thank you. Yeah. Ma quỷ, Chúa muốn ban cho quý vị một đời sống đắc thắng. Ma quỷ nó tìm cách, nó trói buộc quý vị lại, nó làm cho quý vị thất bại. Có bao giờ quý vị hỏi, ủa tôi tin Chúa, tôi cố gắng lắm, mà sao tôi cứ thất bại hoài vậy? Có ai trong chúng ta không? Chính mình tôi có cái kinh nghiệm đó. Mình cố gắng học lời Chúa, mình cố gắng mình gần gũi Chúa, nhưng mà sao nó cũng có những cái tội lỗi mình phải vẫn gặp phải. Mình muốn tránh nó, mình muốn làm điều tốt mà làm không được. Mình những điều không, mình không muốn làm mình lại làm. Ma quỷ nó làm cho mình bị thất bại hoài. Thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ bắt đầu như thế nào để làm cho chúng ta thất bại? Cái bước đầu tiên mà nó làm cho cuộc đời của chúng ta thất bại là gì? Cái chiến thuật tối tân và hữu hiệu nhất mà ma quỷ dùng và hiệu quả nhất, đó là nó luôn luôn tấn công cái sự suy nghĩ của chúng ta. Tấn công sự suy nghĩ của chúng ta. Nó không có care về đời sống, những cái gì xảy ra trong đời sống của quý vị. Nó không có màng tới vấn đề là tấn công làm sao để cho mình gặp hoạn nạn, làm sao cho mình gặp thử thách. Cái điểm đầu tiên mà nó tấn công là cái sự suy nghĩ của quý vị và tôi. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà nó thắng được cái sự suy nghĩ của quý vị rồi, nó muốn quý vị suy nghĩ cái kiểu mà nó suy nghĩ, mà quý vị tin những điều mà nó muốn quý vị suy nghĩ, là nó đã thắng rồi. Nó thắng quý vị rồi. Bởi vì sao? Tất cả những hành động trong đời sống của chúng ta, những lời nói của chúng ta, những cái cảm xúc của chúng ta, nó phát xuất từ những gì chúng ta suy nghĩ. Sở dĩ quý vị có mặt hôm nay thờ phượng Chúa được là bởi vì khi sáng nay quý vị thức dậy, quý vị suy nghĩ quyết định đến nhà thờ thì quý vị mới có mặt ở đây. Còn nếu quý vị không có suy nghĩ quyết định đến nhà thờ, quý vị sẽ không có mặt ở đây. Và ma quỷ nó thắng trong đời sống của chúng ta không biết bao nhiêu lần, bởi vì chúng ta không cẩn thận suy xét những gì mà ma quỷ nó gieo vào đầu của chúng ta. Cách đây 2 tuần tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, suy gẫm lời Chúa là được phước. Ma quỷ nó không bao giờ muốn quý vị suy gẫm lời Chúa cả. Mà nếu mà mình không suy gẫm lời Chúa, ma quỷ nó đã thắng cuộc đời của mình rồi. Cái cội nguồn của cái sự suy nghĩ, ma quỷ nó tấn công cái sự suy nghĩ của chúng ta là ở trong cái Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu số 3 mà Thánh Phaolô nhắc nhở cho cái hội thánh Cô-rinh-tô biết được. Hội thánh Cô-rinh-tô họ gặp rất là nhiều nan đề. Và ơn Chúa là hội thánh chúng ta chưa đến nỗi như vậy. Hội thánh Cô-rinh-tô đến nỗi mà họ gặp cái nan đề, quý vị còn nhớ nan đề gì không? Một trong những nan đề mà họ gặp phải là con lấy mẹ làm vợ. Đủ thứ chuyện hết. Và cuối cùng Phaolô mới nhắn, mới dạy dỗ, khuyên bảo hội thánh Corinto biết được cái điều này. Xin chúng ta cùng đọc chung ở trong Corinto nhì đoạn 11 câu số 3 ở trong tờ chương trình của quý vị. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng tôi sợ rằng như Eva bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thế nào thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất sự chân thật và tinh sạch đối với Đấng Christ thể ấy. Ở đây lời Chúa cho chúng ta thấy như thế nào? Hội thánh Corinto họ có nhiều cái điều bậy bạ xảy ra, và ông Phaolô ông nói sao? Con rắn mưu mô đó nó cám dỗ bà Eva như thế nào? Nó cám dỗ đó đi vào tư tưởng của bà Eva, nó đưa những cái tư tưởng sai trật vào trong lòng của bà Eva, thì nó cũng làm y chang như vậy với đời sống của những người ở Corinto như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, con rắn đó là ai? Con rắn đó là ma quỷ. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9 nói là con rắn đó là ma quỷ, là Satan, là đứa dỗ dành, không những dỗ dành một vài người nhưng mà cả thế gian này. Nó dỗ dành cả thế gian này, bắt đầu từ trong sự suy nghĩ của chúng ta. Phaolô nói với hội thánh Corinto và cũng như mỗi một người trong chúng ta ngày nay, ông nói như thế nào? Hãy biết rằng cái đứa dỗ dành đó, ma quỷ đó, nó làm như thế nào đối với Eva thì nó cũng sẽ dùng y chang cái mưu đó để nó làm trên cuộc đời của hội thánh Corinto cũng như mỗi một người trong chúng ta. Cho nên đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần trở lại coi thử cái cách mà ma quỷ nó dỗ dành, nó dụ dỗ, nó âm mưu để nó phá cuộc đời của Eva và luôn cả Adam và cả nhân loại sau đó đã bị ảnh hưởng một cách rất là thảm tệ. Nó bắt đầu như thế nào quý ông bà chưa còn nhớ không? Nó đến với bà Eva, nó nói sao? Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Sách Thế Ký đoạn 3. Chúng ta biết khi mà Adam và Eva Chúa đặt ở trong cái vườn địa đàng, một cái vườn hoàn hảo. Và Chúa nói với Adam và Eva trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Xin chúng ta trở lại một chút. Chúa đặt ở trong cái vườn đó có một cây gọi là biết điều thiện và điều ác. Và Chúa nói như thế này: về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi chớ hề ăn đến, vì một mai hai người ăn chắc sẽ chết. Đó là mạng lệnh của Chúa, không có được đá đụng tới cái cây biết điều thiện điều ác ở giữa vườn địa đàng. Nhưng mà khi Chúa nói như vậy rồi thì ma quỷ mới đến với qua cái hình bóng của con rắn. Ma quỷ đến với Eva và ma quỷ nói như thế nào? Nó y chang như cái điểm này. Nói về ngay cái điểm này. Eva biết rõ là Chúa ra lệnh như thế nào rồi. Nhưng mà ma quỷ thì nói sao? Ma quỷ mới gieo trong đầu của Eva. Trong câu số mấy? Câu số 2. Câu số 1. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Nó nói cùng người nữ rằng: mà chi Đức Chúa Trời há có dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn chăng? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái cây trong vườn, xong về phần cây trái xong xin lỗi xong về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá đụng đến, e khi hai ngươi chắc phải chết chăng? Chúa nói ăn là chết. Mà quỷ đó tới nó nói: ô, như thế nào? Rắn, câu số 4, rắn bàn nói với người nữ rằng: hai người sẽ chết như Chúa nói, phải không? No, hai người chẳng chết đâu. Wow, ma quỷ nó đến và nó gieo, nó lừa gạt. Mà thưa quý bà chị em, cái sự lừa gạt này nó thành công rất là đặc biệt, rất là hữu hiệu. Eva nghe con rắn nói, nghe ma quỷ nói. Rồi ma quỷ nói: hai ngươi khi mà ăn đến á thì như thế nào? Câu số 5: nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó thì mắt mình mở ra sẽ gì? Như Đức Chúa Trời. Eva mới nghe tới đã quá, mình ăn cái trái này thì mình giống ai? Giống Thượng Đế. Cái ý tưởng này là của ai thưa quý vị? Của Eva hay là của Chúa hay là của ai? Của ma quỷ. Đó là điều mà ma quỷ luôn luôn làm trong đời sống của chúng ta. Nó gieo một cái tư tưởng của nó và nó cứ tiếp tục cho tới khi nào mình thấy cái tư tưởng này hay rồi nha, mình chấp nhận cái tư tưởng đó, mình tiến cái tư tưởng đó, là nó đã thắng. Nó thắng trong cuộc đời của chúng ta. Và đây là điều mà Eva đã gặp phải. Cuối cùng Eva đã nghe lời của ma quỷ và hái cái trái cây đó ăn. Không những ăn xong rồi đưa cho Eva ăn nữa. Và cái hậu, xin lỗi, Adam ăn nữa. Và cái hậu quả là gì? Cuộc đời của họ tiêu tan và cả nhân loại đều phạm tội. Cho nên ở đây chúng ta thấy ma quỷ nó dùng cái chiến thuật lừa gạt này bằng Chúa, và chính nó cũng dùng cái chiến thuật này mà nó đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Quý ông bà chưa còn nhớ cái câu chuyện ma quỷ? Ma quỷ ngày xưa nó là thiên sứ rất là đặc biệt của Chúa, rất là tốt đẹp, nhưng mà nó cũng muốn bằng Chúa. Muốn bằng Chúa có nghĩa là sao thưa quý ông bà anh chị? Muốn bằng Chúa nghĩa là sao? Là mình muốn sống một đời sống không cần Chúa. Mình muốn sống một đời sống không cần Chúa. Chúa không là cái gì trong đời sống mình cả. Một người muốn sống bằng Chúa là người để mình là số 1 trong cuộc đời của mình. Những quyết định trong đời sống của tôi là số 1, chứ không phải là Chúa, những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thì mình sống không cần Chúa, mình sống gọi là independent of God. Mình không có cần gần gũi Chúa. Mình nói rằng: ô, tôi không có cần phải đọc Kinh Thánh, tôi không có cần phải làm theo lời Chúa dạy, tôi không có cần phải đi thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật gì hết. Dầu rằng những điều đó là điều Chúa dạy tôi phải làm, nhưng mà tôi không cần. Khi mình nghĩ đến điều đó, mình áp dụng trong đời sống của mình, đó là mình sống một đời sống giống Chúa, ngang hàng với Chúa. Và đó là ma quỷ luôn luôn nó gieo cái tư tưởng đó trong đầu của mỗi người trong chúng ta. Và cái câu trong gian đoạn 15 câu 5, Chúa nói rằng: ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Mình nghe tới nhưng mà mình cũng chẳng cần đếm xỉa gì. Chúa nói rất là rõ ràng: ngoài Chúa ra, nếu mà mình không sống hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, mình không làm được gì có hiệu quả, có hữu ích lâu dài vĩnh viễn. Mình coi cái đó rất là nhẹ nhàng. Cho nên điều mà ma quỷ nó muốn, cái mục đích của ma quỷ là gì? nó làm sao để cho chúng ta sống ngoài Chúa. Những người, tôi thường nói những người tin Chúa đó, ma quỷ nó có hai mục đích cho hai hạng người khác nhau. Ở trên đời này chỉ có hai hạng người, những người tin Chúa và những người chưa tin Chúa mà thôi. Những người đã tin Chúa và những người chưa tin Chúa. Những người đã tin Chúa rồi á, thì sao? Nó tìm cách làm thế nào để họ không có tận hưởng cuộc đời theo Chúa. Những người chưa tin Chúa thì nó tìm mọi cách để nó làm, nó đẩy họ xuống địa ngục. Và đó là mục đích của ma quỷ, và nó tìm cách nó đẩy những cái tư tưởng, nó trói buộc những cái tư tưởng trong đầu của chúng ta, để chúng ta mình nói mình tin Chúa lâu ngày mà sao sống thấy cứ thất bại hoài, bởi vì mình không có cẩn thận cái sự suy nghĩ của mình. Mình theo cái ý của nó mà mình theo hoài, theo nhiều lần rồi đó, mình cứ nghĩ cái đó là cái ý của mình, hoặc là tự nhiên. Tôi không có đi nhà thờ thường xuyên mỗi Chủ nhật như Chúa muốn tôi làm, tôi không có còn cảm thấy đau nhức khó chịu gì nữa hết. Chúng ta đã mua cái tư tưởng của ma quỷ rồi. Chúng ta đã tin những gì nó nói rồi, mà khi chúng ta tin điều đó, nó đã thắng cuộc đời của chúng ta rồi. Dĩ nhiên có những trường hợp mình không có đi thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật được, chẳng hạn như con bị đau, mình bị đau. Nhưng mà mình, cái điểm quan trọng là mình có để cái tầm quan trọng thờ phượng Chúa là số một trong đời sống mình hay là không? Hay là ai rủ đi chơi gì vui là mình theo? Có người xa tới thăm viếng mình là mình bỏ nguyên ngày Chủ nhật mình đi dẫn họ đi đây đi đó. Mình không coi cái vấn đề thờ phượng Chúa là rất là nhẹ nhàng. Mình đã mua cái tư tưởng của ma quỷ rồi, mình đã tin cái tư tưởng đó rồi, và no wonder cuộc đời của mình nó thất bại khi mình nghe lời của ma quỷ. Một người ở trong Ê-sai đoạn 14 câu 13 cho tới 14, ma quỷ nó nói rằng ta sẽ năm lần như vậy. Nó kêu ta sẽ bằng với Thượng Đế. Và Thượng Đế đã, Chúa đã đuổi nó ra khỏi thiên đàng của Ngài. Và ở đây ma quỷ nó dùng y chang chiến thuật đó, nó tới nó nói với Eva, ngươi cũng sẽ bằng Thượng Đế, như Thượng Đế. Một đời sống mà mình sống mình như Thượng Đế có nghĩa là mình tự phụ, tự mãn, sống không cần tới Thượng Đế. Mình không có cần tới Thượng Đế. Cho nên bây giờ tới cái điểm mà ma quỷ nó cái phương cách của ma quỷ nó dụ là nó bắt đầu từ trong cái tư tưởng của chúng ta, tư tưởng của Eva. Và từ cái tư tưởng, khi mà nó thắng được cái tư tưởng của chúng ta rồi, là nó thắng tất cả mọi sự. Thưa quý ông bà chị em, quý ông bà chị em có quen gì thì quên nhớ điều này. Khi ma quỷ, quý ông bà chị em nghe lời của nó thì nó đã thắng tất cả mọi sự rồi. Dầu rằng quý ông bà chị em là người đã tin nhận Chúa đi nữa. Nó bắt đầu Eva từ cái tư tưởng. Và chúng ta thấy ma quỷ nó cũng dùng rất là nhiều người, dùng cái chiến thuật này để nó cám dỗ rất là nhiều người. Thì nó muốn đánh với dân Do Thái, thì ở trong dân số ký, quý ông bà anh chị em, mà ở trong dân số ký, ma quỷ nó tới dụ dỗ ông vua David. Chúng ta cùng mở ra ở đó, dân số ký. Sử ký nhất đoạn 21 câu số 1. Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. Mà quỷ nó tới với David, nó kêu đếm đi, đếm trong dân số ngươi coi thử bao nhiêu. Để chi? Ổng đếm ổng thấy nhiều quá, ổng tự mãn về cái số người ổng có. Ổng sống, ổng không có còn nhờ cậy Chúa nữa. Ổng kêu, ô, mình có nhiều lính như vậy là ngon lành lắm rồi. Và ổng nghe lời ma quỷ mà ổng đếm dân số xong rồi Chúa biết ổng chỉ dựa theo sức của ổng, sức của con người, Chúa phạt dân sự của Chúa. Và khi mà Chúa, ma quỷ nó đến, nó dụ dỗ Judah cũng vậy. Kinh Thánh nói như thế nào? Ma quỷ đi vào lòng của Judah. Cái lòng hay là cái sự suy nghĩ, Kinh Thánh nói là nó giống nhau, cả hai nhưng mà là một. Rồi khi mà Judah tin những gì ma quỷ nói, Judah đã hành động. Ngay cả Phi-e-rơ, ma quỷ nó cũng dụ, nó cũng thắng Phi-e-rơ nữa. Khi Chúa Giê-xu nói đây là Chúa sẽ chịu chết, Ngài phải hy sinh trên thập tự giá chịu chết, thì Phi-e-rơ nói sao? Chúa nào phải bị như vậy? Không thể nào được, Chúa không thể nào được. Thì Chúa mới nói như thế nào thưa quý ông bà chị em? Chúa nói sao? Hỡi Satan! Chúa nhìn ông Phi-e-rơ mà Chúa nói hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Lời nói thì của Phi-e-rơ nhưng mà tư tưởng nó đến từ Satan. Tôi thấy nhiều con cái Chúa bị thất bại là cái chỗ này. Họ nghe những lời Satan mà họ cứ nghĩ là của họ. Họ nghĩ là điều tốt họ làm. Và họ áp dụng trong đời sống của họ. Rồi họ cứ bị thất bại dài dài, cái hỏi tại sao? Mục sư ơi, giúp tôi cái này, tại sao cuộc đời của tôi thất bại hoài như vậy? Rồi khi tôi nói ra cái lý do tại sao họ thất bại là ma quỷ nó làm rối loạn cái tư tưởng của họ, mà họ tin theo lời ma quỷ. Dạ, như vậy mà họ cũng không tin. Họ cũng cứ tiếp tục vâng lời ma quỷ, rồi họ thất bại tiếp. Rồi họ nói tại sao Chúa không có quyền năng gì hết. Ma quỷ nó đến, nó gieo cái hạt giống sai trật trong đầu của Eva. Eva tin, và từ cái chỗ tin, Eva mới bắt đầu cảm thấy. Kinh Thánh nói sao? Eva nhìn cái trái cây, cảm thấy, ô đã quá. Những cái cảm giác trong đời sống của mình rất là tốt, nếu mà nó phát xuất từ cái sự suy nghĩ đúng. Còn tất cả những cái cảm xúc, your emotion is wrong when it starts from the wrong thinking. Và đó là điều mà Eva gặp phải. Bà đã suy nghĩ sai, rồi bà cảm thấy thích, nhưng mà cái cảm thấy thích của bà cũng là sai nữa. Và từ cái chỗ cảm xúc thích đó, nó đến cái điều gì? Bà hành động. Bà hành động, bà đưa tay ra, bà hái cái trái cây đó. Bà hái trái cây đó rồi bà ăn. Cho nên trong đời sống của chúng ta, ma quỷ nó luôn luôn dùng cái chiến thuật, nó bắt đầu từ trong đầu của chúng ta. Mà chúng ta không cậy ơn Chúa đẩy cái tư tưởng nó ra khỏi, không có để ý đẩy tư tưởng nó ra, thì chúng ta sẽ tin và chúng ta sẽ cảm thấy thích và chúng ta sẽ hành động. Luôn luôn là nó như vậy. Và khi mình hành động, mình cứ tưởng là ý của mình hay là ý người nào, nhưng mà thật sự là ý của nó bắt đầu. Và cái hậu quả là gì? Hậu quả là gì? Rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp. Trước khi Adam và Eva phạm tội, trước khi ma quỷ nó bước vào cuộc đời của Adam, Eva, thì Chúa để họ trong một cái vườn địa đàng tuyệt vời. Ông Adam Eva không có cần phải làm lụng mệt mỏi gì hết để mới có, để có miếng cơm mà nào. Ngay cả khi Chúa thấy Abraham cần có một người vợ, ông có phải đi kiếm kiếm một người nữ để ông chọn làm vợ không, thưa quý ông bà anh chị em? Giống như chúng ta bây giờ phải đi kiếm phải không? Chúa làm ra cho ông một người vợ perfect cho cuộc đời của ông. Có ai trong chúng ta thích cái thấy đã cái chỗ đó không? Mình cần vợ hay là cần chồng, Chúa làm ra một người ngon lành vừa vặn mình, cái Chúa tạo cho. Adam đã vô cùng, nhưng mà bởi vì ổng bả nghe, bắt đầu từ bà Eva nghe lời Satan, cho nên mất mát khủng khiếp. Cái mất mát đầu tiên là gì? Đời sống tâm linh. Họ bị chết đời sống tâm linh. Có nghĩa là sao? Cái mối quan hệ mật thiết gần gũi của họ với Chúa không còn nữa. Trước đây họ với Chúa rất là hoàn hảo trong sự liên hệ với nhau. Bây giờ không còn nữa. Trước đây là họ tìm cách họ chạy đến Chúa, họ muốn gần gũi Chúa. Bây giờ họ tìm cách họ chạy, họ tranh Chúa. Tất cả mọi người sau đó đều sanh ra chết mất phần tâm linh. Cái thứ hai là gì? Cái mất mát thứ hai là gì? Là về thân xác của mình. Trước đây họ không có cần phải làm lụng mệt mỏi, đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Nhưng mà bây giờ phải đau khổ đủ thứ mới có mà ăn. Trước đây không có phải đau đớn về bệnh hoạn thể xác này và chết. Bây giờ thì phải trải qua. Quý ông bạn chị em thấy không? Từ một người nghe lời Eva, nghe lời ma quỷ, không có cẩn thận trong sự suy nghĩ của bà, mà cả nhân loại chúng ta chịu đau khổ vô cùng. Tại vì nữa, một cái mất mát lớn nhất nữa, đó là mối liên hệ giữa con người với nhau cũng bị lỗng cổng. Trước đây bà Eva với ông Adam ở với nhau tuyệt vời, nhưng mà bây giờ không còn. Cho nên quý ông bà anh chị em, vợ chồng với nhau ở nhà có bị cãi lộn đụng chạm với nhau, phải biết rằng không phải vì mình sanh ra một nơi, vợ mình sanh ra một nơi, văn hóa khác nhau cho nên đụng chạm với nhau, không phải như vậy. Nó bắt đầu từ trong vườn Eden, từ cái chỗ mà bà Eva không có cẩn thận trong sự suy nghĩ của bà. Đủ thứ mất mát trong cuộc đời. Và cái mất mát lớn vô cùng nữa, đó là Chúa muốn ban cho chúng ta sự bình an, sự vui mừng, sự thỏa mãn, sống một đời sống có mục đích. Nhưng mà con người không còn cái đó nữa. Mất mát đủ thứ hết. Cho nên điều chúng ta học được ở đây là gì? Chúng ta học được ở đây là gì? Có vài điểm mà chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Thứ nhất, hãy cẩn thận những gì mình suy nghĩ. Có bao giờ quý vị suy nghĩ những gì mình, trước khi mình quyết định làm cái gì mình nói, ủa cái tư tưởng này nó đến từ ai vậy? Từ mình, từ Chúa hay là từ ma quỷ? Có bao giờ quý vị hỏi câu hỏi đó không? Hãy luôn luôn hỏi câu hỏi. Bởi vì nếu không cẩn thận, mình sẽ hành động rất là khủng khiếp. Chúng ta biết những người khủng bố gần đây đó, họ nghĩ sao thưa quý ông bà anh chị em? Nước Mỹ này, dân Mỹ này là dân ác ôn vô cùng. Dân Mỹ này là dân thuộc về ma quỷ. Cho nên họ tìm mọi cách, cả tấm lòng của họ. They are sincerely believe that. Họ tin cái đó. Họ tìm cách họ giết dân Mỹ càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đấy. Nó bắt đầu từ ba quỷ gieo cái tư tưởng bậy bạ trong đầu của họ mà họ không biết. Dĩ nhiên ma quỷ nó, tôi tin chắc là ma quỷ nó không có đưa những cái tư tưởng bậy bạ kiểu đó trong đầu của chúng ta, nhưng mà nó gieo những cái tư tưởng khác mà chúng ta cũng hành động không khác gì là những người khủng bố đó. Những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh chúng ta coi thường, đó là cách mà ma quỷ đã thắng cuộc đời của chúng ta. Học cái gì thì học, Chúa Nhật nghe đó, ra khỏi nhà thờ quên hết. Đó là ma quỷ nó đã thắng hết rồi. Nó thắng cuộc đời của quý vị hết rồi. Ai dạy cho tôi cùng nghe cái lời của Chúa, tôi coi không có gì là quan trọng cả. Ma quỷ nó đã thắng quý vị rồi. Khi mình không đặt Chúa trên hết trong cuộc đời của mình, lời Chúa là số một để hướng dẫn cuộc đời của mình, ma quỷ nó đã thắng chúng ta rồi. That's it. It's that simple. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái tấm lòng thận trọng, cẩn thận. Và nó, khi mà nó gieo trong đầu của chúng ta tư tưởng bậy bạ rồi, thì nó muốn chúng ta sống như thế nào? Sống không cần Chúa. Tự phụ, tự mãn, self-sufficient. I'm okay. This is my independent day from God. Không cần Chúa gì hết. Khi mà mình sống, mình nói rằng tôi không cần Chúa, tôi không cần phải đi thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật, là mình biết ma quỷ nó đang thắng cuộc đời của mình rồi đó. That's it. Khi những cái mạng lệnh Chúa dạy mà mình thấy nhẹ, nhẹ trong cuộc đời của mình, nó đã thắng cuộc đời của mình rồi. Cho nên đừng hỏi tại sao vợ chồng tôi lộn xộn, tại sao cuộc đời tôi nó thất bại hoài. Bởi vì mình đã bắt đầu sai trật ở đây rồi. Và cái điểm cuối cùng đó là hậu quả. Hậu quả của sự suy nghĩ không cẩn thận, gìn giữ cái tư tưởng của mình. Hậu quả đó là gì? Khủng khiếp vô cùng. Bà Eva, bà không có cẩn thận gìn giữ cái sự suy nghĩ của bà. Bà để những cái tư tưởng ma quỷ vào trong đầu của bà. Và bà chấp nhận, bà tin, bà hành động như vậy. Cho nên cả nhân loại đều bị hư mất. Có nghĩa là sao? Tất cả những gì chúng ta không vâng lời Chúa trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà chị em, không phải chỉ một mình nhận lấy cái hậu quả đó mà thôi. Những người chung quanh của chúng ta sẽ gặt hái những cái hậu quả đó. Bắt đầu từ trong những người trong gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, hậu tự của chúng ta. Chồng làm nhưng mà chồng làm sai nhưng mà vợ cũng bị ảnh hưởng, hoặc là vợ làm sai chồng cũng bị ảnh hưởng. Đừng bao giờ nói rằng tôi phạm tội này là tôi sẽ chịu hậu quả của nó một mình tôi. Không có đâu. Eva đã phạm tội, đến Adam và cả nhân loại đều ảnh hưởng, cho tới bây giờ mấy ngàn năm sau rồi vẫn còn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được tâm lòng vâng lời Chúa, cẩn thận sự suy nghĩ của chúng ta. Và khi chúng ta vâng lời Chúa kỳ diệu vô cùng, giống như Adam và Eva khi vâng lời Chúa trước khi nghe lời ma quỷ, có một đời sống phước hạnh hoàn hảo. Và đó là đời sống mà Chúa muốn ban cho mỗi người trong chúng ta. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, cầu nguyện.